Trước hết là xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đón tiếp một nhạc sĩ ở quê hương Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội. Nhạc sĩ đã có nhiều ca khúc hay được thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam như Mùa Xuân, Làng Lúa, Làng Hoa, được giải thưởng Bộ Văn hóa năm 1982, Hạt Nắng Hạt Mưa, giải thưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Tình Em Nơi Phố Nhỏ, giải thưởng Hội Âm Nhạc Hà Nội, Tình Yêu Với Người Chiến Sĩ, giải thưởng Bộ Quốc phòng, Cây Đàn Tính và Người Chiến Sĩ và Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội, lời thơ Đậu Hoài Thanh đều đạt giải B, không có giải A và các năm 2014 và 2015 giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và năm 2012 thì ông đã được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, đó chính là nhạc sĩ Ngọc Khuê. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Ngọc Khuê và nghe đôi lời chia sẻ của nhạc sĩ về chặng đường âm nhạc thời gian qua cũng như những dự định trong hoạt động âm nhạc thời gian tới. Hiện giờ thì nhạc sĩ Ngọc Khuê đang có mặt tại phòng thu của chương trình. Xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Khuê đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa nhạc sĩ Ngọc Khuê, được biết nhạc sĩ vào bộ đội từ năm 1965, khi đó thì tham gia bảo vệ cầu Hàm Rồng lịch sử. Tiếp theo thì nhạc sĩ đã có thời gian công tác tại đoàn ca múa phòng không không quân và cho đến nay là một chặng đường dài. Vậy nhạc sĩ có thể cho biết có phải chính điều này đã cho nhạc sĩ có thêm nhiều trải nghiệm và sự trải nghiệm đó đã được tái hiện trong các sáng tác của mình?
Đúng như vậy đấy. Tôi là một người lính và nhập ngũ từ năm 1965, tháng 2, tức là đúng lúc cái mùa xuân của cái năm đó thì là bọn tôi lên đường. Và trong cái lúc ấy là những cái lúc mà đất nước mình đang bước vào một cái cuộc chiến tranh mới, một chiến đấu mới chống cái chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Chúng tôi đã được vinh dự là vào bảo vệ cầu Hàm Rồng. Và cầu Hàm Rồng thực sự nó là một cái điểm chốt lửa, bởi vì là nó là một cái mạch máu giao thông nối liền giữa hậu phương lớn và tiền tuyến lớn, có thể chi viện cho miền Nam từ vũ khí, đạn dược đến lương thực, thực phẩm cho bộ đội ta chiến đấu. Nên chính những cái năm đó là những cái năm mà mình đã được rèn luyện, mình đã được tôi luyện, và mình cái người lính nhưng lại đồng thời là người lính rất thích âm nhạc, rất thích âm nhạc, từ cái ca hát và về sau là sáng tác, đem cái vốn liếng của mình đã học từ ở trường sư phạm trước đó, mình vào trong bộ đội và được tiếp cận với bộ đội và được bộ đội yêu mến khi mình hát những cái tác phẩm cái thời chống Mỹ đó. Thế và cho đến một năm sau, tức là năm 1966, với một cây sáo trúc trên tay thì mình đã cảm hứng, nhân cái khi mà trận địa của mình đang ở trên cái bờ sông Mã đấy thì mình đã viết lên cái tác phẩm đó, là chính là cái tác phẩm đầu tay Tiếng Hát Bên Dòng Sông Mã. Nó ra đời vào năm 1966.
Lúc đó thì là nghệ sĩ nào thu thanh hát này?
Lúc bấy giờ thì chưa ai thu thanh, lúc bấy giờ chỉ là hát cho bộ đội mình nghe. Và thành một có một cái đội văn nghệ nhỏ của trung đoàn đi cho đến các đại đội, thế rồi thì phổ biến cho anh em, cho cả chị em dân quân ở trong các cái địa phương mà gần cầu Hàm Rồng đó. Nhưng mà mãi đến năm 1968, tức là 2 năm sau, thì bắt đầu mới được đi tham gia hội diễn quân khu A, rồi là của quân chủng phòng không không quân. Và rất vui là cái tác phẩm này đã được đánh giá cao, được huy chương vàng, đã được thu thanh trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thế thì đấy chính là cái niềm thôi thúc cho mình thêm yêu cuộc sống, yêu âm nhạc và yêu cái việc sáng tác nên những cái tác phẩm mới.
Đấy là ca khúc Tiếng Hát Bên Dòng Sông Mã.
Đây chính là cái tác phẩm. Ca khúc Bên Dòng
Cái lúc mà khi thu thanh bài này tại Đài Tiếng Nói Việt Nam thì nhạc sĩ có nhớ là nghệ sĩ nào thu thanh?
Lúc bây giờ thì như thế này, tức là thu thanh trên Đài Tiếng Nói Việt Nam lúc đầu là chính là cái giọng hát của tôi. Tôi đã hát đi tham gia cái hội diễn của quân khu A, và cái người để đệm đàn cho tôi lại chính là nhạc sĩ Trương Hồng Ninh. Chính là nhạc sĩ Trương Hồng Ninh, hiện giờ nay là chủ tịch Hội Âm Nhạc Hà Nội. Cho nên là có thể là anh em chúng tôi với anh Trương Hồng Ninh là quen nhau từ năm 1968 rồi đấy. Lúc anh ấy theo chân tôi đi đệm đàn, rồi đệm, lúc thì đệm accordion, lúc thì đệm guitar. Anh Ninh là hơi bị lắm tài đấy. Cho nên là đệm hát cho mình, ngay cả khi thu thanh, lần đầu tiên thu thanh là thu thanh với cái tiếng hát của mình trong cái chương trình Khắp Nơi Ca Hát ấy.
Lúc đó là nhạc sĩ Trần Trung, rồi nhạc sĩ Văn Dung cũng phụ trách chương trình
thì cho nên là cái đó là cái rất là quý, rất là vui, và nó là một cái niềm động viên mình rất lớn trong cái chặng đường âm nhạc về sau. Đoàn quân khu 3 đã trưng dụng tôi, tất nhiên trong đó cả anh Trương Hồng Linh nữa, là đi biểu diễn cùng với cái đoàn văn công quân khu 3 đi biểu diễn rất là nhiều địa phương trong cái thời điểm năm 1968 đó.
Nghe nhạc sĩ Ngọc Khuê giới thiệu về cái chặng đường âm nhạc của mình chỉ tóm tắt trong vài dòng đấy, nhưng mà quả thật nó là một chặng đường rất là dài đấy, và trong đấy những cái công việc của nhạc sĩ luôn luôn có sự luân chuyển và chính đã tạo ra một cái sự trải nghiệm, cái bề dày về đời sống, rồi bề dày về các hoạt động âm nhạc trong rất nhiều những lĩnh vực khác nhau, từ là một chiến sĩ bộ đội đúng không ạ, rồi là cũng là một chàng sinh viên
sư phạm
về ngành văn hóa, rồi lại là diễn viên của đoàn ca múa phòng không không quân, rồi lại trở thành là trưởng đoàn ạ.
Vâng,
trưởng đoàn của đoàn ca múa phòng không không quân, rồi là rất nhiều những cái giai đoạn khác nhau để hình thành lên một gương mặt một nhạc sĩ. Cho đến thời điểm hiện nay thì có rất nhiều những cái tác phẩm được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam hàng năm, rồi là giải thưởng của Bộ Văn hóa, rồi rất nhiều những cái giải thưởng âm nhạc khác trong các cuộc vận động sáng tác về các ngành nghề, các đề tài xã hội khác nhau. Để kể về những cái bề dày, những cái thành tích của mình thì hầu như các nhạc sĩ cũng không mấy khi thích nói về mình. Đấy, mà chỉ là thể hiện trong cái tác phẩm là chính, những cái tác phẩm đó trở thành những cái món quà âm nhạc gửi tới các công chúng yêu nhạc đúng không ạ?
Dạ.
Và tôi nhớ tới những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ như là Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa hay là bài Ông Đồ mà nhạc sĩ đã phổ thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Trong hai bài này thì hình như là bài Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa là được ra đời trước đúng không ạ?
Vâng đúng rồi.
Vâng.
Bài Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa ta là chính là tôi viết từ cuối năm 1980.
Vâng.
Và đầu năm 81.
Vâng.
Thì được thu thanh, lần đầu tiên thu thanh trên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng.
Với giọng hát của nghệ sĩ Thanh
vâng.
Hoa. Cái lần phát đầu tiên đó chính là cái ngày tối mùng 2 Tết năm 81 Tân Dậu.
Vâng, vâng,
là,
vâng.
Là cái chương trình giới thiệu tác phẩm mới viết về mùa xuân.
Vâng.
Đấy, đấy là cái...
Và cái giai đoạn năm 1980 thì tôi cũng còn rất là nhỏ. Nhưng mà qua những cái thước phim hoặc những cái tài liệu thì cũng nói về mà làng lúa làng hoa, một cái làng nghề truyền thống hết sức là đẹp. Thế đấy là hình ảnh rất đẹp của những cô gái, của những gia đình trồng hoa, bán những cái gánh hàng hoa ở Hà Nội, tạo nên một cái khung cảnh, chắc chắn là một cái khung cảnh mùa xuân làng lúa làng hoa trong những năm 1980 rất là thơ mộng, và đã đưa nhạc sĩ Ngọc Khuê lạc vào trong một cái cõi, có thể gọi là cõi hoa đúng không ạ? để có một làng lúa làng hoa.
Đúng rồi, cái ngày đó là cái ngày như thế đấy.
Vâng.
Tức là có thể nói nó là cái cõi hoa.
Vâng.
Bởi vì cả một cái dãy đi men theo cái đường đi Hồ Tây.
Vâng.
Phía bên phải, chúng ta thấy rằng là tất cả những cái làng hoa cổ kính lâu đời ở bên Hồ Tây.
Vâng. Cái cảm xúc mà khi nhạc sĩ bắt gặp để có thể là trở thành cái ca khúc mà cho đến nay vẫn rất nhiều người hát, kể cả các thế hệ nghệ sĩ lớn tuổi như nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và cho đến các ca sĩ trẻ như Tùng Dương cũng đã rất thích hát bài này, thì cái cảm xúc cái thời điểm năm 80 bấy giờ thì nhạc sĩ có cảm nhận như thế nào về bài hát?
Nó là một cái duyên. Bài
vâng.
hát nó cũng là một cái duyên.
Vâng.
Bởi vì tôi có những người bạn ở cái làng hoa Nghi Tàm.
Vâng.
Mình rất muốn viết về người bạn, viết về cái làng hoa đó.
Vâng.
Nhưng viết như thế nào và tìm hiểu về Hồ Tây, tìm hiểu về các cái làng hoa như vậy thì bây giờ mình thấy rằng là rất khó. Nếu chỉ viết về làng hoa có lẽ hình như nó không đủ được. Và nếu viết về Hồ Tây
vâng.
thì Hồ Tây thì nó lại nhìn sang một cái khuynh hướng khác, bởi vì Hồ Tây nó là một cái
vâng.
danh lam
một
thắng
cái đề
cảnh
tài vâng.
nó là một đề tài khác, không gian du lịch văn hóa tâm linh, cho nên chỉ riêng viết về điều đó thôi thì tất nhiên là đã quá đủ, nhưng nó lại không được cái đề cập được cái hoa và
vâng.
cái hoa của Hà Nội. Chính vì thế cho nên là đấy là cái khó cho mình. Cho nên mãi khi mình bắt đầu mình mới đi vòng đằng Xuân La Xuân Đỉnh thì mình thấy thế rất là bất ngờ, là bởi vì là rõ ràng Hồ Tây ở giữa mà bên kia lại tất cả các làng hoa. Và
vâng.
bên này khi cái trên đường tôi đi Xuân La Xuân Đỉnh lúc bây giờ toàn bộ cái cánh đồng bên này nó là cánh đồng lúa. Thế là mình phát hiện ra thế đúng rồi, thế thì lúa và hoa là hai bên đây rồi.
Vâng.
Thì lúc vừa cái câu hát gọi là lúa ơi thơm ngát cho em hát cùng người bởi lúa yêu cuộc đời vân vân đấy, thì
à.
Lúc bây giờ nó ra đời thì tức là nó đã vô tình gắn được luôn cái lúa và cái hoa. Và tôi cho rằng là có lẽ gắn được cái lúa với cái hoa với Hồ Tây thì có thể vì thế mà nó mới đứng chắc hơn vững hơn trong cái lòng người ta được. Bởi vì mình đã nói đúng cái thực tế của nó là gì, tức là cái món ăn tinh thần và cái món ăn vật chất, tức là cái cuộc sống tinh thần và cuộc sống vật chất của con người luôn luôn song hành cùng tồn tại để làm nên cuộc đời, làm nên hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc.
Vâng, và tôi thấy hình như nó còn có một hình ảnh nữa, một bên là lúa, một bên là hoa và ở giữa là em hay sao ấy.
Đúng vậy.
Vâng.
Bao giờ cũng thế, nó phải có một cái nhân tố đúng không?
Vâng.
Có một con người.
Đấy là một hình ảnh cụ thể
con
đấy.
Người, cái hình ảnh đó
vâng.
để mình liên tưởng, mình phác họa và mình sáng tạo nên cái giai điệu nó lấp lánh,
vâng.
nó lấp lánh. Mặc dù cái con người ấy có thể nó giấu kín ở trong,
vâng.
đúng không? Không cho ai biết cả. Nhưng người ta vẫn biết là có một cô gái trong cái bài hát Làng Lúa Làng Hoa ấy.
Vâng. Thế từ đó cho đến nay thì có mối liên hệ nào giữa tác giả Ngọc Khuê cùng với hình ảnh người con gái ở trong ca khúc không ạ?
Có chứ.
À, vâng.
Có, vẫn có. Và người ta rất tự hào
vâng.
bởi vì là không bộc lộ rõ tên tuổi,
vâng.
hình ảnh gì.
Vâng.
Nhưng
đấy là một ẩn số đấy,
đấy.
Bí mật.
Bí mật.
Thế cái cảm xúc mà về Làng Lúa Làng Hoa ở những năm 1980, và làng lúa làng hoa một cái hình ảnh có thể là trong tâm tưởng kỷ niệm hoặc là một làng lúa làng hoa hiện tại, thì nó có gì khác nhau?
Tôi cho rằng là giữa cái hiện tại và cái ngày xưa thì nó có rất nhiều cái sự thay đổi. Nhiều người cũng rất là luyến tiếc, bản thân mình cũng thế thôi, mình luyến tiếc. Nhưng luyến tiếc sao được khi chả nhẽ vẫn bây giờ bao nhiêu năm rồi chúng ta lên chúng ta vẫn thấy như thế hay sao, đúng không? Và bây giờ trách ai cũng khó. Nhưng bây giờ chúng ta lên chúng ta thấy nó nguy nga tráng lệ, không còn những cái cánh đồng lúa ở bên Xuân La Xuân Đình này nữa, mà nó mọc lên những nhà cao tầng rồi tất cả cái thành phố xa hết.
Vâng, làng hoa cũng vậy.
Thì mình thấy nó rất đẹp. Rất đẹp, nhưng mà mình lại luyến tiếc cái cảnh gì đó rất xưa cũ, đáng yêu, nó mộc mạc lãng mạn của cái Hồ Tây của Hà Nội. Nhưng cũng phải thấy rằng là cái hoa bây giờ nó không phải ở đó nữa. Cái lúa cũng có thể nó không phải ở đó nữa, nó đã được dịch chuyển, đúng không? Sang các cái vùng, ví dụ như Tây Tiệu, hay là ví dụ như là bên Đông Anh hay bên Gia Lâm. Ở đấy là những nơi sản xuất hoa cung cấp cho Hà Nội, rất nhiều miền quê khác nữa. Thì tôi cho rằng là cái cuộc sống nó chuyển biến.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với nhạc sĩ Ngọc Khuê thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Khuê cùng với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Công chúng yêu nhạc cũng biết đến tên tuổi của nhạc sĩ Ngọc Khuê qua rất nhiều những cái tác phẩm âm nhạc, những cái ca khúc viết về những cái đề tài khác nhau và cho những lứa tuổi khác nhau, kể cả từ thiếu nhi cho đến những ca khúc cho người lớn. Và trong đó thì tôi thấy một cái tình yêu dành cho Hà Nội cũng rất là sâu sắc ở trong tâm hồn của nhạc sĩ Ngọc Khuê. Nó thể hiện qua một số ca khúc, ví dụ như là Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội, cũng là một cái bài hát rất là hay mà đã từng được giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đúng không ạ? Trong một cái không gian của chương trình hôm nay thì chắc chắn là nhiều những cái kỷ niệm, những cái ký ức nó đang ùa về với những cái năm tháng tuổi thơ của mình, và có thể là một cái hình tượng nào đó rất là quen thuộc trong một cái ý thơ của nhà thơ Đậu Hoài Thanh khi mà nhạc sĩ Ngọc Khuê đã phổ nhạc cho bài thơ này. Thì nhạc sĩ có thể giới thiệu những cái cảm xúc của mình, cái tình yêu của mình đối với Hà Nội khi mà sáng tác một cái đề tài đã nhiều nhạc sĩ đề cập tới, nhưng riêng đối với nhạc sĩ Ngọc Khuê dường như đã tìm được một góc nhìn rất là mới.
Bài hát Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội của tôi là bài nhạc phổ thơ của nhà thơ Đậu Hoài Thanh. Khi tôi bắt gặp bài thơ Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội này thì phải nói rằng là tôi rất đồng cảm với cái bài thơ, bởi vì bài thơ nó đã khắc họa lên cái tình cảm, mà trong cái tình cảm đấy nó lại hình như nó đã có chứa đựng cái gì đó riêng tư. Tôi nghĩ rằng cái riêng tư này của cả nhà thơ, của Đậu Hoài Thanh, đã phác họa lên cái tình cảm của mình khi mà phải chia tay với cái hoàng hôn Hà Nội, và bây giờ lại có cái điều kiện nhớ lại cái hoàng hôn đó. Nó có thể là nó theo cả một cái chiều dài của người viết. Cái chiều dài ấy là một cái chiều dài tình yêu lãng mạn đối với một con người nào đó. Mà tôi nghĩ là cái cảm giác chung đó, cảm giác riêng đó, nó cũng sẽ là những cái cảm giác chung, cái tình yêu chung, cái hoài niệm chung của rất nhiều người ở trên cái mảnh đất Hà Nội thân yêu của chúng ta.
Thế vì thế cho nên là tôi có một cái sự đồng cảm, có thể nói là rất đồng cảm với cái bài thơ. Và vì thế cho nên với cái sự đồng cảm đó, tôi đã phổ nhạc cái bài thơ Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội của Đậu Hoài Thanh.
À, Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội, trong đấy rất nhiều những ký ức, một miền ký ức mênh mông sáng láng nó ùa về trong thơ của Đậu Hoài Thanh. Thế và như nhạc sĩ Ngọc Khuê cũng đã chia sẻ, thì trong cái riêng của nhà thơ cũng có cái chung của tất cả mọi người. Và chính cái riêng của nhà thơ đã tìm được điểm chung đồng cảm cùng với nhạc sĩ. Thì đương nhiên bên cạnh sự đồng cảm đấy thì những cái góc ký ức mênh mông, những cái miền ký ức của nhạc sĩ cũng có những cái khoảng trời riêng. Thì cái khoảng trời riêng trong cái ký ức đó của nhạc sĩ Ngọc Khuê là gì đối với Hà Nội ạ?
Có thể nói là ngay những cái câu thơ trong cái khổ thơ đầu tiên, nó đã tạo cho một cảm giác ta nhớ đến cái hoàng hôn Hà Nội. Đặc biệt là khi chúng ta bước sang mùa thu và bước sang mùa đông, rồi thì đến mùa xuân, thì cái cảm giác nhớ cái hoàng hôn, các cái buổi chiều ở cái hoàng hôn Hà Nội thì nó phải nói là nó rất mênh mang, nó rất xao xuyến và nó buộc người ta nhớ lại. Tức là trong cái rét, trong cái mùa thu và trong cái không khí lập đông, lập xuân này, thì có lẽ là chúng ta lại càng nhớ đến những cái buổi chiều hoàng hôn Hà Nội. Cho nên là ngay những câu thơ trong khổ thơ đầu thì chúng ta đã thấy điều đó. Nhớ những chiều Hà Nội hoàng hôn, trên con đường quen man mác nỗi buồn, vẫn đâu đây lặng thầm bao kỷ niệm, bâng khuâng buồn, trời trở gió heo may. Nó vẫn cứ lãng đãng theo suốt con người ta.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Khuê, lời thơ Đậu Hoài Thanh cùng với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc, phối khí nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường.
Nhớ những chiều Hà Nội hoàng hôn, trên con đường quen man mác nỗi buồn, vẫn đâu đây lặng thầm bao kỷ niệm, bâng khuâng buồn, trời chờ gió heo may. Nỗi nhớ xa rồi Hà Nội những chiều, ngày hôm qua ngày hôm nay vương vấn, hoàng hôn tím sắc mặt hồ lấp lánh, nhạt nhòa siêu em những lúc giận hờn, nồng nàn khát khao một thơ con gái. Chiều hoàng hôn mơ dại lối đi về, câu chuyện tình phủ màu mây huyền thoại, vì ngọt tình yêu mãi thuở ban đầu. Kỷ niệm của về một chút buồn thôi, mãi xa rồi hoàng hôn Hà Nội, hoàng hôn tím lặng lẽ vang ngủ yên, lạc đang chiều hoàng hôn Hà Nội, mãi xa rồi.
Vâng, như đã giới thiệu với quý vị và các bạn, những đề tài mà nhạc sĩ Ngọc Khuê cũng đã đưa vào ca khúc của mình rất là phong phú, từ những hình tượng lao động này, rồi tình yêu dành cho Hà Nội, tình yêu dành cho quê hương đất nước, viết về thiếu nhi, và ca khúc mà đạt giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam hàng năm, rồi là trong các cuộc vận động sáng tác về các ngành nghề xã hội khác nhau. Và một trong những cái đề tài có lẽ không thể thiếu được đó chính là viết về người chiến sĩ. Và khi nhắc tới đề tài này, tôi nhớ tới một cái ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Khuê cũng đã từng đạt giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đó là bài Cây đàn tính và người chiến sĩ. Dường như là một cái cuộc đối thoại mang tính truyền thống nhưng cũng rất là đương đại. Và trong đó với những cái cảm xúc rất là tươi mới ở trong đó. Trong những chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc hôm nay, nhạc sĩ Ngọc Khuê có thể giới thiệu tiếp một cái ca khúc viết về đề tài người chiến sĩ, đó là bài Cây đàn tính và người chiến sĩ không ạ? Xin mời nhạc sĩ ạ.
Bài hát của tôi là bài Cây đàn tính và người chiến sĩ, đồng thời nó có một cái tên khác nữa, tức là Đàn tính và anh. Đây là một bài hát viết cho tốp ca nữ biểu diễn tham gia hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Tôi đã viết bài này cho đoàn Văn Công quân khu 1 biểu diễn, và qua cái sự dàn dựng của họ thì phải nói rằng là nó đã đạt được cái hiệu quả nhất định để tới được cái công chúng cũng như là tới được quý vị khán thính giả. Chuyện về cây đàn tính thì qua cái sự tìm hiểu của tôi thấy rằng như thế này này, ngày xưa là cái đàn tính nó có 12 dây chứ nó không phải 2 dây như bây giờ. Thế nhưng mà qua năm tháng, qua thời gian và tùy theo cái cách sử dụng của từng dân tộc, cuối cùng nó còn lại là có những nơi vẫn dùng 3 dây nhưng hầu hết là cái đàn tính là 2 dây. Tôi đã đọc và có một cái bài thơ của cố nhà thơ dân tộc Tày Nông Quốc Trấn đã viết về cái tiếng đàn tính như thế này. Trai gái đang đi nghe tính tẩu bỗng dừng, bảo nhau im lặng, bảo nhau nghe. Có bùa chăng dây tính hỡi say mê, 12 vía trong người tôi tỉnh dậy. 12 vía tức là 12 cái dây đàn, và nó thành cái 12 vía trong cái con người, mà đấy là nghe cái đàn tính. Còn tôi thì tôi lại viết cái bài Cây đàn tính và người chiến sĩ này muốn để dành riêng cho các chiến sĩ, tức là các anh bộ đội hiện đang ở trên các vùng núi cao biên giới của Tổ quốc. Tôi viết về cái tiếng đàn tính là như thế này. Có con chim đang bay ngơ ngác nhìn, có con vượn trố mắt nhìn trượt chân ngã. Có anh chiến sĩ lặng nghe đàn em, hỡi anh có biết tình em gửi anh. Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng là hỡi anh chiến sĩ có nghe đàn em, có nghe tiếng đàn chứa chan tình yêu. Đàn tính 12 giây hay đàn tính chỉ có 2 giây? Thì phải nói rằng đây là một cái bài hát mà tôi cũng đã rất là chắt chiu, sưu tầm, rồi tìm hiểu và để viết làm sao cho nó phù hợp. Nó vừa là cái bài hát để dành cho các cô gái và các chiến sĩ, nhưng đồng thời nó cũng lại mang cái âm hưởng của các cái điệu dân ca của vùng Đông Bắc cũng như là Tây Bắc nước ta.
Vâng, như vậy là cũng xuất phát từ một cái tình cảm của nhạc sĩ dành cho những người chiến sĩ, cũng như là trong cái quá trình sáng tác cái bài hát Cây đàn tính và người chiến sĩ thì nhạc sĩ Ngọc Khuê cũng đã có dịp được tìm hiểu về cái cây đàn tính, cũng như cái tính năng cây đàn tính nó rất là đặc biệt đối với những người dân tộc thiểu số Tày Nùng, bởi vì là trên thực tế là cây đàn tính nó gắn liền với hát then, và hát then nhất là Cao Bằng người ta gọi là hát thiên, một cái nét văn hóa hết sức là độc đáo. Thì vậy thì cái âm hưởng của then chắc chắn là cũng được nhạc sĩ vận dụng để khi mà sáng tác cái cây đàn tính và người chiến sĩ, đúng không ạ?
À, vâng, đúng rồi đấy. Có thể nói rằng là đã lấy một câu nguyên si cái câu hát then cổ, một cái điệu hát then cổ. Câu đấy là câu mở đầu. Tôi thấy rất là làm lạ cái với cái nét hát then này, bởi vì nó là nét hát cổ nhưng mà trong đó nó có sử dụng cả cái đảo phách. Tăng 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 tăng. Đấy, cái nguyên si cái điệu câu dân ca hát then cổ nó là như thế. Sau đó tôi phát triển và nó thành một ca khúc, làm sao nó vẫn giữ được cái âm hưởng chung của cái tiếng hát then, cũng như cái vẻ đẹp, cái vẻ đẹp, có thể nói là cái vẻ đẹp rất là đẹp của cái tiếng đàn tính với cái câu hát then.
Cái câu mà nhạc sĩ lấy nó như một cái chủ đề, thì sau đó phát triển chắc chắn là nó có những cái nhân tố mới, nhân tố nhạc mới ở trong đó chứ.
Vâng, nhân tố nhạc mới. Tức là bắt đầu từ câu thứ 3 trở đi là bắt đầu tôi đã chuyển rồi, đúng không? Vâng. Đàn em vang trên ngọn cây cao vút, đàn em ngân vang ngọn núi mờ xa. Và tiếp đến là gì? Ngọn núi có con chim đang bay ngơ ngác nhìn, có con vượn trố mắt nhìn trượt chân ngã. Vân vân. Đấy thì là bắt đầu trở đi là nó găm cái của cá nhân tác giả này vào với mà cả cái nhân tố lúc đầu.
Vâng. Và cái hình ảnh tiếp theo là có anh chiến sĩ lặng nghe đàn em.
Đấy.
Và cái hình ảnh nó là một cái sự kết nối giữa tinh thần của một người chiến sĩ với bà con, và một cái sự gắn kết giữa người chiến sĩ với những người em gái, mà nhất là khi mà được nghe các em đàn tính.
Đúng ạ.
Bởi vì tôi trước hết có thể nói là một nhạc sĩ quân đội.
Vâng.
Cho nên cái tình cảm của mình đối với người chiến sĩ có thể nói là nó rất lớn. Mình muốn làm cái gì đó thật nhiều để mà dành cho các chiến sĩ, đặc biệt là những cái chiến sĩ mà đang ở trên những cái vùng xa xôi, biên giới, hải đảo. Cho nên trong bài mặc dù là một cái bài hát về cây đàn tính, nhưng cái cây đàn tính đó là cái này với người chiến sĩ và người chiến sĩ. Cho nên như anh vừa nói, tức là có anh chiến sĩ lặng nghe đàn em, hỡi anh có biết tình em gửi sang, gửi anh vào và nhớ. Thế là bắt đầu cái nỗi nhớ nó ra giết, nó theo anh khi nghe cây đàn tính ấy.
Không chỉ dừng lại ở sự gắn bó tình quân dân và nó nảy sinh một cái tình cảm rất là thiêng liêng và rất là đẹp giữa người chiến sĩ và người em gái ở nơi biên cương của Tổ quốc.
Cái tình quân dân nó thể hiện ở trên rất nhiều khía cạnh, trên rất nhiều mặt của vấn đề. Tức là ngay từ ngày xưa chiến tranh, thời chống Pháp cũng như thời chiến Mỹ và ngay cả bây giờ thì cái tình quân dân giữa những người chiến sĩ và đặc biệt là những người chiến sĩ ở nơi biên giới hải đảo xa xôi thì cái tình cảm ấy nó gắn liền với địa phương, gắn liền với hậu phương, gắn liền với gia đình, với tình yêu, rồi với bè bạn, với đôi lứa mà như chúng ta đã biết ấy, tức là cái tình yêu phải nói rằng là nó rất là mạnh và nó là một cái nguồn động lực thôi thúc các chiến sĩ sẵn sàng chốt ở cái vị trí chiến đấu mà quân đội đã phân công để mà hoàn thành cái nhiệm vụ vẻ vang của mình.
Vâng.
Cho nên cái câu kết của tôi nó cũng vẫn cứ phản ánh chính cái tình cảm của các cô gái đối với người chiến sĩ.
Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Cây đàn tính và người chiến sĩ sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Khuê do tốp ca nữ đoàn Quân khu 1 trình bày. Quý vị và các bạn vừa đón nghe chương trình Ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.